Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 20 câu 27 đến hết câu 40. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có súc lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng tôi điều luật này: nếu anh em của người nào chết đi đã có vợ mà không để lại người con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá đó. Cứ như vậy cả 7 anh em đều chết mà không để lại người con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 người đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Còn cái đời này mới cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét đáng được hưởng đời sau cùng sự sống lại thì có chết, thì không cưới vợ lấy chồng nữa. Quả vậy họ không chết nữa, vì họ được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái của Thiên Chúa, là con cái của sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn bụi gai, khi ông được Chúa gọi, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay quá đi. Thế là họ không ai dám chất vấn Ngài điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vô ngợi khen Chúa.
Dựa vào các bài học trong kinh đấy, giáo hội của chúng ta xác định rằng muốn được hạnh phúc muôn đời sau kiếp sống đời này thì phải phục vụ. Cái khát vọng được sống hạnh phúc muôn đời đó là một khát vọng thuộc bản năng của mọi người, ai cũng vậy thôi. Con vật nó không có cái này, chỉ có con người ai cũng khát vọng sức hạnh phúc đời đời, nhưng không ai đáp ứng được khát vọng này đâu, ngoại trừ Chúa Giêsu sinh mới có quyền làm cho người ta sống lại, thỏa mãn khát vọng của mọi người. Cái niềm tin sự sống lại trong Do Thái giáo vốn đã có rồi, nhưng không rõ ràng, không chính xác. Cho nên người thì tin có sống lại, người không tin, và nó trở thành một cái đề tài cãi lộn nhau nhiều. Cái sự cãi lộn này về sự sống lại này luôn xảy ra giữa những người tin tuyệt đối vào luật Chúa, đó là giới biệt phái, và khác hẳn với mẹ sáng thì chỉ tin vào cái lối tế tự ở đền thờ và tin hạnh phúc ở đời này thôi. Biệt phái thì tin sống lại, sao đâu mà không, ngay nơi này hạnh phúc thì không hạnh phúc, có thế thôi. Cho nên hôm nay họ đến là hỏi Chúa về vấn đề này. thì Chúa Giêsu mới là vị trọng tài để giải thích cho họ cũng như để xác quyết cho mọi người có sự sống lại. Tuy nhiên, biết rằng tất cả mọi người từ Adam cho đến ngày kinh chung sống lại hết vinh hay nhục cũng còn tùy khi sống ở đời này. Sống thiện ở đời này, sau này thì vinh. Sống ác, sau này thì khổ một đời đấy. Khi chúng ta tự hỏi tại sao cái niềm tin sống lại không đồng nhất trong những người Do Thái. Sa đốc cái biệt phái cũng là Do Thái mà họ không đồng nhất. Người tin không tin là làm sao? Thưa, dưới Sa đốc cũng phân biệt với biệt phái ở điểm họ chọn kinh thánh khác nhau. Những người thuộc nhóm Sa đốc thì chỉ tin ngũ kinh mới là lời chủ thôi. Ngũ kinh gồm có năm quân, có gì? Sáng thế, xuất hành, lê vi, dân số, định quy luật, đó là ngũ kinh. Thì những cái quân này người sẽ đọc tin là của Chúa ban cho Môi-se. Những quân khác người ta bảo rằng nó xuất hiện trễ thì không phải là Chúa ban cho Môi-se. Họ chỉ tin những cái gì mà Chúa ban cho Môi-se thôi. Đó. Khác với biệt phái thì không tin năm cuốn ngũ thư như Sa đốc mà 46 cuốn như chúng ta hôm nay đã đón nhận, giống như biệt phái vậy. Đó là toàn bộ Công Ước có 46 cuốn hoặc 45 cuốn nếu người ta ghép cuốn Aika với Jeremiah 1 thì nó là 45. Thế thì trong ngũ thư không nói rõ về sự sống lại, còn những cuốn khác không thuộc ngũ thư mà biệt phái tin thì nói rất rõ về sự sống lại, như một sự Ose, như một sự Ezekiel, một sự Isaiah. Nhất là từ mấy ngày hôm nay chúng ta đọc sách Maccabê thì sách này còn nói rõ hơn nữa, như 2KB chương 7 câu 14A: một trong bảy người con của người mẹ kia bị đưa ra tòa thì vì sao chết? Vì giữ luật của Chúa không theo luật của vua thờ mẫu thần. Người đó nói là thà chết trong tay người đời, đáng khi tôi dựa vào lề luật của Chúa nữa mà hy vọng Ngài sẽ cho sống lại. Thì cuốn sách này nói rõ về sự sống lại, đó là một cái mãnh lực mà người ta không sợ chết. Nghĩa là sống chung tin với lời Chúa thì chẳng ai hại được mình, có giết thân xác chứ không giết được linh hồn đâu. Chúa sẽ cho sống lại. Thì như vậy thì cái niềm tin sự sống lại được xuất hiện muộn sau thời đấu đầy Babylon, tức là khi dân Thái về định cư ở đất Chúa Hứa rồi, họ xây được đền thờ Jerusalem rồi đó, đặt hai bi đá vào đó thì họ nghĩ đây là thiên đàng rồi, đây là hạnh phúc rồi. Vì ngay trên sa mạc ai mà đụng vào bia đá của họ là chết liền. Cũng chỉ bây giờ hai bia đá này được nhà thờ lộng lẫy, được chú chỉ cho xây lên, đặt bia đá vào đó thì chắc ăn rồi, thì nàng ở đây rồi, Chúa ở với mình rồi, hạnh phúc rồi. Bây giờ mà Chúa lại để cho vua Nabucodonosor đem quân đến phá tan cái thánh điện của họ. Dựng thì bắt đầu đầy, bắt đầu bỏ hoại. À, cái niềm tin của mình cứ tưởng nhà thờ của mình là nhất rồi, Chúa ở với mình là không ai làm gì được. Như vậy không phải rồi. Không phải không? Nhất là lúc đó sang Babylon, thấy cái đền thờ ngoại giá bên Babylon nó cũng lộng lẫy lắm. Như vậy Chúa mình cũng đâu có hơn gì các thần khác đâu. Và như vậy ở nơi này cứ mong hạnh phúc mà chẳng thấy hạnh phúc. Kể cả Chúa đã hứa dẫn vào được cho Môi-se và rồi các vị khác như là David định cư ở đất Chúa hứa, rồi Sa-lô-môn xây đền thờ không hạnh phúc. Cho nên từ bây giờ họ mới nhen lên một cái mơ ước, một cái niềm tin. Vậy thì muốn có hạnh phúc phải có cái gì khác, chứ như thế này không được đâu. Đó, cho nên Chúa Mặc Khải dần dần phải để sau cái cuộc đưa đẩy Babylon, dân cái ngộ ra rằng không tìm được hạnh phúc đời này đâu, phải có một hạnh phúc ở nơi khác, thì là phải có sự sắp đặt thôi. Còn nếu mà Chúa Mặc Khải sớm trước thời đưa đẩy Babylon, họ không nhận ra đâu, khổ quá rồi mới hy vọng vào một thế giới khác có chân lý, có sự thiện. Chứ đời này không thấy chân lý, không thấy sự thiện. Nhưng để trả lời cho nhóm Sa Đốc đến hỏi thì Chúa Giêsu rằng làm sao ông chứng minh được có sự sống lại? Vì luật của Môi-se dạy chúng tôi rằng nếu người anh lấy vợ chưa có con mà đã chết thì người em đó, tức là chú, phải lấy cô chị đó, cô chị quá đó. Thế thì trong gia đình kia có 7 người anh em trai, thứ nhất lấy cô A, rồi anh cũng chết mà cô này chưa lấy con, anh thứ hai phải lấy cô A, rồi cứ tiếp tục như vậy cho tới người thứ 7 đều lấy cô A mà không có đứa con nào. Thì người ta hỏi là nếu sống lại lúc đó 7 người anh em kia đi tranh một cô vợ à, thì đánh nhau vỡ đầu mà thôi, cho nên không sống lại hợp lý. Đấy, phải đặt câu hỏi như vậy đấy. Ở đời này cái chuyện tranh nhau vợ chồng đã quá khổ rồi, bây giờ sống lại 7 ông tranh bà khổ đến chừng nào. Đấy là cái câu hỏi của người Sa Đốc. Nhưng mà tôi nghĩ chắc theo như bây giờ tôi thấy thì chắc họ không tranh được, vì ở đời này họ lấy vợ sợ quá rồi không tranh đâu. Đây cái chuyện đó là có một anh đến cửa trời hỏi Thánh Phêrô, thì Phêrô cũng hỏi lại là anh ở đời này anh sống độc thân này có gia đình đi tu nhà còn có vợ ạ? Thế còn có vợ thì nó phải đi, bởi vì ông Phêrô có vợ ông kinh nghiệm mà có vợ khổ lắm nên là đến cái trời nghe ông phải ta có vợ ta biết rồi, phải cứ là có vợ phải mà vợ có biết lại vợ con mới bảo hả thôi con đi ra rồi con tưởng nó chưa vào thì con vô, nhưng mà nó vào con sợ chết thì thôi đấy thì con sống phải đúng đâu quá, nhất là cái tội nó dài đấy nó ngủ chứ bảo đây cái tội nó dài phải thế ông không chịu nói mà thôi thì chúng hai cái xuống ông cũng được. Dễ đâu. Nhưng mà để trả lời cho cái câu hỏi này của người Do Thái để chứng minh là có sống lại, có đời sống, thì Chúa lấy ngay cái đoạn Sách Xuất Hành chương 3 câu 2 đến câu 6 là, tức là trong cái bộ ngũ thư của họ, của người Sa Đốc đó, là một Sách Xuất Hành, mày lấy cái đoạn đó và mày nói rằng: này, Sách Thánh có ghi ra khi ông Môsê đang chân chiên trên núi, trên rừng, chợt thấy lửa bốc cháy giữa cả bụi gai, ông là tò mò đến xem, thì cứ nói từ trong bụi gai ấy: ngươi đang đứng là Đức Thánh của Giê-xu Nazareth. Vì ta đây là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, Chúa của Gia-cóp. Chúa Giê-xu lấy cái đoạn đó, lấy cái đoạn mà Chúa mặc khải cho ông Môsê ở trên rừng Xuất Hành chương 3 câu 2 câu 6. Chúa nói với ông Môsê: ta là Chúa của Abraham, Isaac, Gia-cóp. Mà ba vị này chết trước ông Môsê. Ba vị này chính chất Môsê. Vậy mà bây giờ Chúa bảo ta là Chúa của ba cái vị này, như vậy ba vị này không chết, ba vị này còn sống. Chúa Giê-xu xác định là Chúa là Chúa của người sống, chứ Chúa đâu phải là Chúa của người chết. Đấy, như vậy người ta không nhận ra cái ý nghĩa, cái dấu chỉ về sự sống lại ở ngũ thư. Thì nay sẽ cho rằng của người Sa Đốc tin tưởng thì đã nói về sự sống lại rồi. Thế thì sống lại hợp lý như thế nào theo niềm tin Kitô giáo? Nếu không sống lại chúng ta thấy rất là vô lý. Vô lý vì hai lý do, và hợp lý cũng vì hai lý do. Sống lại hợp lý, thứ nhất là khi chúng ta sống vào đời này, ai cũng vậy, làm việc lành hay làm điều ác, đâu có phải chỉ có hồn làm mà cả xác mà. Cả con người trọn vẹn của mình làm lành hay làm ác, không lẽ khi nhắm mắt để đời chỉ hồn người lành được thưởng thế, hoặc hồn cái ác bị phạt thế? Chứ nếu mà phạt cái hồn hay được thưởng cái hồn thì không phải là thưởng người, không phải là phạt người. Thưởng người hay phạt người là người đó phải trọn vẹn cả hồn xác, cho nên phải sống lại thôi. Có sống lại cả hồn cả xác, người đánh mới được trọn vẹn hạnh phúc. Có sống lại cái ác mới thấy thấm thía đời này mình làm bệnh, làm ác, nhiều khổ chứ nào. Đó là cái luật thứ nhất, cái lý do nhất, phải có sự sống lại về hợp lý. Lý do thứ hai là phải sống lại với hợp lý, là vì ở đời này chúng ta thấy đầy dẫy bất công. Nếu không sống lại, tôi gì mà sống công chính, đúng không? Mình cứ dùng bạo lực của mình, dùng cái quỷ quyệt của mình, dùng cái lừa đảo của mình để mà đánh úp thằng khác, để mà dâng đứa khác, để mà vơ phần hơn về mình, chết là hết ra. Sống công chính là cái gì? Sống công chính là lỗ, là ngu. Nếu không sống lại, nếu không sống lại. Và Chúa Giê-xu cũng đã nói với chị Ma-ta là chị của La-da-rô ở mộ, dân trên 11 quanh năm: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta không chết bao giờ.
Giê-xu khẳng định Ngài là sự sống lại và là sống. Nghĩa là Ngài, người ta chỉ được sự sống đích thực khi đón nhận sự sống lại của Ngài. Cho nên Ngài không nói ta là sự sống, là sự sống lại của Ngài vậy, mà Ngài nói ta là sự sống lại, sự lại trước rồi mới vào sự sống. Và để chứng minh Ngài có quyền trên sự sống, quyền trên sự chết, thì ngay khi còn ở trần gian này, Ngài làm cho ít nhất là ba người tự được sống lại trong thời khắc khác nhau. Người thứ nhất Ngài cho sống lại là con gái ông Giai-rô, lúc vừa mới tắt thở Cô chương 5:21 Ngài đến cho em sống lại. Trường hợp thứ hai ở Luca chương 7:11, anh chàng thanh niên chết trong một ngày người ta đang khách đi chung, Ngài cũng cho sống lại. Và người thứ ba là do là Lazaro chết tối 4 ngày rồi, Giăn 11 Ngài cũng cho sống lại được, vừa chết cũng sống lại, chết một ngày cũng sống lại, thôi rồi cũng sống lại, để minh chứng được nhất định có sức mạnh, chết cách nào có sức mạnh. Nhưng nhớ rằng những người này, những con người Chúa cho sức lại, chúng tôi vừa kể đó, nó không phải là sự sức bổ sinh đâu, đó là dấu chỉ vì sự sức bổ sinh thôi, và minh chứng Ngài có quyền cho sức mạnh thôi. Chỉ có Chúa Giê-xu. Sách Cải Huyền chương 1:5 Ngài là trưởng tử trong số những người được có Chúa sống lại. Ngài là trưởng tử, đúng, nghĩa là không có Ngài thì không ai sống lại được. Đúng như câu tôn ngô tin mừng chúng ta lặp lại lời Thánh Phaolô trong thứ 2 Thessalonica chương 1:10 Ngài đã tiêu diệt tử thần và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phục trường sinh. Cho nên phải có sự sống lại như vậy thì cái người sống công chính mà bị trù dập mới có lý do để sống công chính. Nhưng mà không có sự sống lại thì sống công chính làm gì? Khi Chúa Giê-xu từ cuộc chiến sống lại, Ngài mới minh chứng về giá trị của sự sống lại đúng nghĩa và đích thực. Vì khi Ngài sống lại rồi, các tông đồ sờ đắng vào Ngài, các ông tưởng là ma, Ngài bảo không có ma, người có sức thì sờ đi, đắng đi, tay đây, tay chân tay đây, chúng tôi có gì ăn đâu. Họ đưa cho Ngài bánh cá để ăn trước mặt họ, có người thật chết mà ma, họ sờ xương thịt Ngài. Nhưng mà cái thân xác đó nó khác với trước khi Ngài bị chết. Vì trước khi Ngài bị chết một lúc Ngài không ở khắp nơi, nhưng mà khi Ngài sống lại một lúc Ngài ở khắp nơi. Thân gọi là thân xác được thần hóa. Ngày chúng ta đọc ở trong tin mừng Luca chương 24 trong chiều Chủ nhật trong phục sinh, cùng một lúc Ngài đi đường cắt nghĩa lời Chúa cho anh môn đệ về nhà bên ngoài, và cũng một thời điểm ấy Ngài có mặt ở Jerusalem để tỏ mình ra cho các môn đệ. Cho nên khi các ông ở Emmaus trở lại nói với các ông ở Jerusalem, tôi gặp với thầy, thì mấy ông ở Jerusalem cũng nói được, vậy thì chúng tôi cũng mới gặp thầy đây này. Thế vậy là một lúc chưa ở khác nữa. Chúng ta bây giờ đâu ở khắp nơi được, ngoại trừ dùng cái máy vi tính đưa đi thì cũng là hình bóng thôi, chứ không phải người thật đâu. Chúa Giê-xu ngày xưa người thật mà ở khắp nơi. nên là thân xác được sống lại là thần hóa như vậy. Cho nên sau này chúng ta được Chúa cho sống lại với gì hình như chúng ta cũng đi khắp nơi, à, cũng còn phải nhớ về con tum để ăn lá mì, nhớ cái này tự nhiên là có mì à, với các bạn à, ở con tum chán nhớ thịt bò ở Sài Gòn là không có mặt Sài Gòn cả đời. Nên không bây giờ thì ở chỗ này thì không ở chỗ kia được. Đấy, cái thân xác sống lại khác, gọi là thân xác được thần hóa. Thế thì điểm thứ ba là cái kiếp sống và cái kiếp chung phải hiểu như thế nào và hạnh phúc thế nào, thấy gì, hiểu thế nào. Phaolô trong thư thứ hai gửi cho đoàn Corinto chương 12 câu 2 ông nói là tôi đã được nên Chúa cho nên tới tầng trưởng thứ ba, và câu 4 ông nói rằng nên đó tôi trở về trái đất này, tôi chỉ có thể nói được với yên rằng tôi được nghe lời khôn tả. Như vậy ở đời này ông mới giảng lời Chúa, giảng lời khôn tả, và ông bảo nên trời cũng được nghe lời khôn tả. Tới điểm thứ ba về thấy nghe lời khôn tả. Thế thì Chúa Giêsu không ở tầng trời thứ ba giống như ở Phaolô đâu. Người ta quan niệm có 9 tầng trời ấy, thì Chúa Giêsu ở tầng trời thứ 9 nhá. Ừ. Chín ngày ấy thì ngày cũng nói lời khôn tả cho chúng ta. Ngày nói lời khôn tả cho chúng ta như thế nào? Thì một hôm nay chúng ta mới đọc đó, Luca 20:34-35 thì nói là con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng, còn những ai xét đáng được sự sống đời sau cùng sự sống lại thì con chết thì không cưới vợ lấy chồng nữa. Họ là con cái của Thiên Chúa, họ giống như các thiên thần, họ là chứng nhân của thế giới phục sự. Đó, ngày xác nhận có hai loại người nhé. Ở đời này thì cưới vợ lấy chồng, đấy tình trạng này. Còn bên trời thì không cưới vợ lấy chồng. Thế giới phục sinh ở trời không cưới vợ lấy chồng. Cho nên đừng có nghĩ rằng đến đâu mà tranh nhau vợ chồng. Thì nếu mà ở trên trời mà cách nhau vợ chồng nữa thì nên làm cái gì, sức lại làm cái gì mà không? Ở đây là quá khổ về cái chuyện vợ chồng rồi. Một trong cái cám dỗ của người ta bén nhạy và chớm nở sớm nhất là cái chuyện gì, nam nữ mới nhỏ xíu về này mà nó thuộc cái bài cái gì ai ơi tôi bán chanh cho, ai mua chanh tôi bán chanh cho, cái người lâu đài thì ai hỏi anh nào trong này cái bổ giúp đi cho nó thôi. Ngay từ đây con nhỏ về vậy còn lớn thì sao đấy? Đây, cho nên ở đời này một trong những nỗi khổ là tình dục nó đủ loạn sớm nhất là ta khổ. Và lớn lên ấy, mà chưa có vợ chưa có chồng ấy, dễ bị người ta đảm tiếu lắm. Cái anh đó, cái cô đó đang là gian díu bí mật với ai đấy, ai sẽ bị cái đó. Thì tôi ở Thần Tây Châu có người báo tin, có cái chị kia, chị báo tin trai trai mẹ con trong tình trạng hấp hối, vội vàng đưa đi nhà thương trước khi sức ở đâu lấy sức giàu nhỉ, con nhờ cha nên giúp mẹ con. Tôi cũng thương bà ấy, tôi bảo vậy thì chị chở tôi đi ăn đi. Thế là tôi đến mình thánh đi giàu, chị chở tôi ngồi được sau xem ra về nhà có chuyện này. Thế là có một số bà à, cái cô chở cha hôm nay là cô bồ của cha ngày xưa, thế chị Lạy Chúa, tại vì khi đúng trước khi tôi đi tu thì mẹ đã và vợ mà ở đâu lấy thôi. Thế mẹ đến nhà mẹ bảo mẹ có bồ, bồ mẹ xin là đi đến chồng trai. Lạy Chúa, tôi sang Mỹ ông anh của tôi ông Dung ấy cũng còn nói đấy, chú làm như vậy hả? Thì em thấy người ta bội quá thì em đi xếp giờ cho anh ta. Thôi chú không đi xe taxi thì nó vội nó không kịp gọi taxi thì họ có xe Honda thì họ chở em đi. Chú làm như vậy là gương xấu cho người ta. Đấy ông anh tôi ốm tôi sang Mỹ ông còn nhắc lại chuyện đó. Nó mang tới Mỹ rồi phải lớn đâu. Chú tôi khổ chưa? Đấy đây này khổ nhất cái này. Cho nên rất là thông cảm với Phaolô. Ông ấy sống độc thân nhưng mà ông có một người phụ nữ cũng giúp ông ấy nhiều việc lắm, nên là cũng bị dị nghị, nên là bồ đấy. Ông ấy viết thư trả lời, ta đọc thứ nhất Corinto chương 9 câu 5 câu mở này, tôi hỏi anh em chưa, ông Phaolô là thủ lãnh để giao hàng, ông còn thua ở kiểu, nhìn tôi không được đem theo một tí nữ để giúp tôi những công việc mà tôi cần thì sao? Ví dụ đánh máy chẳng hạn như vậy. Ví dụ đưa bài lên mạng chẳng hạn như vậy. Thì ông Phaolô ngày xưa cũng bị ta nói. Ông phải giải thích rằng ông Phi-rô còn có vợ rồi. Tôi nhờ một chị kia giúp tôi. Tại sao lại cứ nói năng nhăng làm sao? Và cả đến Chúa Giê-xu người ta có còn dịch lên một tiểu thuyết để dựa vào cái chỗ mà cái người phụ nữ tội lỗi khóc sướt mướt rồi đổ nước mắt vào chân Chúa rồi đến tóc vào lau rất là lãng mạn, người ta dựa vào đây nào đấy người tình của Giêsu đấy, đấy và đóng cốt phim mình đi xem quá trời vào đấy, không có cái cốt phim nào mà người ta đi xem đông bằng đi xem cái phim để diễn tả người tình của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng mang tiếng vậy, Chúa tôi đấy là đời này quá khổ như vậy. Đời sau này lại cưới vợ lấy chồng còn cực nữa thì sống lại làm gì? Cho nên Chúa Giêsu mới nói là con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng nhưng ai đáng hưởng đời sau họ không cưới vợ lấy chồng nữa, họ giống như thiên thần. Cho nên sống độc thân là một ơn gọi làm thiên thần chứ đâu này. Bạn đi thiên, đừng nói là thiên thần ế nữa chứ. Không có thiên thần nào ế. Bởi vì chú bảo con cái đời thì thiên thần không có lấy vợ lấy chồng thì không chịu ế. Nên cái nhóm Sa Đốc hỏi Chúa Giêsu là bảy anh em tranh cô vợ trên thiên trong thế giới bây giờ thì không thể có chuyện nào. Từ sau không lấy vợ lấy chồng mà. Mà để ý nhắc tôi nói cái này nghĩa là khi rõ là ở đây này khổ với chuyện vợ chồng nhiều lắm. Tôi dám cam đoan là 100 đôi vợ chồng may ra được 5 đôi có hạnh phúc thật đấy, còn 80 đôi thì là chịu được nhau thôi, sống tình nghĩa là sợ với con cái mà đáng chịu được thôi chứ đâu còn yêu như ngày xưa đấy. Bây giờ mỗi người mỗi nơi chứ đâu ngày xưa một chung đó. Bảo một chung không chịu đấy, ngày xưa đâu có bắt người riêng nữa.
Giờ là em chỉ trí về nhà một chung nữa
đâu có, thế bảo làm gương cho trẻ mà không dám.
Mai em ngồi bác.
Đây khổ lắm à. Đây tôi nói là hạnh phúc thì ít mà đa số chịu đựng, một số nơi chịu không được thì thôi ly thì đôi ta không biết đâu bỏ nhau. Nên có một cái đôi vợ chồng nghe nó mới học giáo lý đứa con một tuần, nó bảo năn nỉ với cha, cha giúp cho vợ chồng con được sớm làm hôn phối. Cha bảo cha ơi phải học ít nhất là 3 tháng thôi, mới học có tuần thôi. Cha tôi thông cảm mà con nhớ bài giáo lý cha dạy rồi, chúng ta lấy nhau chúng ta phải yêu thương nhau, như Chúa Kitô yêu hội thánh và như hội thánh tụ phục Chúa Kitô, người chồng là hình ảnh Chúa Kitô. Nhớ mãi bài đó mà thuộc bài đó thôi. Chúa còn đó là lý tưởng cho con, cho chúng con làm được quý sớm mà chúng con không có điều kiện để học nữa chẳng. Thế này nó năn nỉ quá cũng phải cho, bởi vì giáo luật không có buộc là phải học giáo lý đủ mới làm đám cưới mà, không buộc, giáo luật đã buộc cả, nó là mục vụ mà đòi người ta, tôi xuống luật cũng buộc. Thế nên cha thế năn nỉ quá cũng phải để cho chúng nó tổ chức đám cưới sớm. Mới được có 3 tháng hai đứa dẫn nhau vào cha, thưa cha xin cha giúp con, cứ ông thôi. Không chịu được. Ông cha bảo, ta đã bảo chúng mày rồi, học cho kỹ, giáo lý chưa thuộc kỹ, phải có thời gian tìm hiểu nhau đã, cứ vội vàng bây giờ. Chúng mày đã làm lễ cưới rồi, tao cảm không được nhé, rồi đã ở với nhau rồi, mà bây giờ mà chúng mày lại bảo tao xin ly dị, có Đức Chúa Trời cũng chẳng gỡ được. Chúng mày cũng thua luôn. Luật của Chúa mà ai làm được? Chúa bảo là sự gì? Chúa đã liên kết loài người, không ai làm gì được, phân đi được. Thưa cha, con biết như vậy. Nhưng mà tại vì cha dạy cho lý, con cha bảo là sao? Người chồng là Đức Kitô. Con cứ nghĩ cái thằng đó nó giống Đức Kitô, con mới lấy nó. Nhưng mà thưa cha, 3 tháng con ở với nó, con thấy nó mọc nà ra, nó giống quỷ. Nó không giống Đức Kitô. Nếu nó giống Đức Kitô, con đâu có lý gì. Con chỉ muốn lấy Đức Kitô thôi, nhưng mà nó là thần quỷ, cha ơi. Sao cha lại bắt con ở với quỷ? Thế con vợ ghê quá. Thằng chồng nữ có gãy, thằng chồng chăn vợ. Nhà thương cha, con thấy vợ cái thằng con thèm lắm đó. Thằng này không thảm nào vợ đấy, nó không bỏ mày. Mới lấy vợ có 3 tháng mà đi thèm vợ người ta làm sao? Mẹ mới là nỗi lần thứ 9 là chữ muốn vợ chồng này. Dạ thưa cha, mà con cứ thèm. Sao phải thèm vợ người ta? Dạ con thèm đây à? Vợ người ta nó ốm ngày trước, ngày sau nó chết tiệt. Còn vợ con nó ốm bà nó chết. Trời ơi, có gì thèm vợ người ta ốm chết. Đấy vợ ta ốm qua ngày sau chết. Con vợ con ốm bà nó chết. Thèm vậy đó. Con nuôi con gì nó cũng chết. Mười sao nó không chết, mười gà chết, mười vợ đồng chết. Chết đấy. Đấy, con thấy không? Đừng có dễ nhé, vợ chồng. Lúc đó phải cay đắng. Cười nữa. Mà rồi như vậy nhé. Mà nghe rồi trên đâu nó còn bắt chúng con đi mua rượu, không có tiền, không mua rượu, nó làm đâu hết. Thấy tội nghiệp lắm, thấy nghe nói hiền bảo ở trên cân tầng nói là con gái thì đi lấy chồng, nhưng mà lấy nó về rồi nó bắt đi mua rượu mà nó chẳng nuôi con cái sinh ra là cái vợ nuôi, tay nuôi con và tay nuôi con chồng nữa, cái khổ thế thôi ở bên đó. Không dễ nữa. Thế như vậy mà thế Phaolô cảm nhận được cái khó khăn trong đời sống vợ chồng, ông đã viết thư cho Tín hữu, thư của Quyền Tu 97 câu 25-29 ông nói được: bạn đã lấy vợ ư? Thì bạn đừng mong tháo gỡ nhé. Bạn chưa có vợ ư? Đừng lo đi tìm kiếm, phải lấy được cô vợ. Nhưng nếu có vợ thì chẳng có tội gì. Và chị là con gái ư? Là thiếu nữ ư? Đã có chồng thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Chị có lấy chồng cũng chẳng có tội gì. Nhưng tôi biết anh chị lấy nhau là tự chuốc lấy cái khổ vào thân, phải không? Nên cái ngày làm đám cưới hai đứa mà ký sổ một phối đó thì lúc nào tôi cũng nói hai đứa là này, hai đứa này ký bản án chung thân.
bản án tử hình chung thân, ký vào cái sổ này là ký bản án tử hình chung thân. Vậy mà nó dám ký đấy, dám làm chịu. Phaolô bảo đấy, tự chuốc lấy cái khổ cho mình. Tôi muốn anh chị em thoát cái nỗi không khỏi. Cho nên anh chị em biết là chẳng biết sống chết ngày nào đâu. Giờ chết nó đến như kẻ trộm vậy. Thế thì ai có vợ thì cứ kể như là mình không có. Cái này chỉ có ông Sáu, chỉ có ông Xe không sống được. Thế là tôi bảo đảm không anh nào mà lấy vợ mà có vợ mà không như không có. Đấy, Phaolô bảo tôi khuyên ai có vợ thì kể chứ không có. Đấy, sống như tinh thần là vậy đấy. Vì chú đã nói là đời này cái vợ đấy chồng, đời sau thì không cái vợ đấy chồng, sống như tinh thần không? Sống kiếp tinh thần ngay từ đời này. Dù đã đỡ lấy vợ thì cũng như là không có, không hưởng dụng đi. Đừng có vốn vẩn xin ban dụng tội. Thế thì tại sao Chúa Giêsu này nói rằng người sống độc thân vì nước trời là con cái Thiên Chúa, họ giống như thiên thần, họ không bao giờ chết nữa. Giống như thiên thần là vì chúng ta biết thiên thần được Chúa dựng lên để làm gì? Thư cho Thái chương 1 câu 14 trả lời: Chúa dựng lên thiên thần với một mục đích duy nhất là sai các thiên thần đi giúp đỡ những người được thừa ơn cứu độ. Nhưng mà những người nào không muốn chúa cứu độ không có thiên thần. Đấy. Thiên thần được Chúa dựng lên để giúp đỡ những người được chúa cứu độ. Chứ không phải là đương nhiên là sinh ra ai có thiên thần đâu. Cái ngày mà chúng ta được lãnh nhận cái thánh tẩy, Chúa sai thiên thần đến đấy, ở chúng ta đấy. Nhưng mà chúng ta mê của và không còn cần Chúa nữa, thiên thần sẽ bái bai, không ở chúng ta đâu. Vì thiên thần được dựng nên chỉ để giúp đỡ những người được Chúa cứu độ. Tôi cho thấy trên một mục ý muốn xác định như vậy. Cho nên người sống độc thân đây là không nói chuyện vợ chồng, để gì? Để có điều kiện phục vụ. Vì thiên thần phục vụ mà. Và chúng ta biết phục vụ là nên sáng chói để biểu lộ vinh quang phục sinh. Cho nên khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, ngài đâu có tỏ sáng láng cho các tông đồ như các ông thấy ở trên núi hiển dung đâu, mà ngài sống lại, ngài tỏ vinh quang phục sinh bằng dáng gì? Người làm vườn, người đắp đông, bà Mariana tưởng đó là làm vườn. Chú gọi tên bà, lúc đó bà mới nhận ra không, bây giờ mới nhận ra là chú thầy mình đã sống lại. Như vậy cái vinh quang chú sống lại bày tỏ bằng cái nét làm đồng, và chính là biểu lộ cái tinh thần làm đồng là diễn tả đến vinh quang phục sinh. Nên khi ngài từ cõi chết sống lại, ngài đến với các tông đồ là luôn luôn ngài bày tỏ cái tinh thần năng động, đi đường với em môn đệ về đấy hay không, ngài cắt nghĩa kinh thánh, gặp các tông đồ đang quăng chài ở biển mà không bắt được cá, ngài bảo thả lưới phải đi đó. Ngài hướng dẫn lao động đó. Rồi ngài còn trao cho công cái quyền đi khắp thế gian tập họp môn đệ về cho ngài bằng cách là các cửa và dạy họ. Thế giờ Chúa Giêsu phục sinh luôn luôn là bày tỏ những giá trị vinh quang phục sinh bằng cái lao động. Lao động quý lắm. Nên các thiên thần lao động là vậy, phục vụ là vậy. Nên sống độc thân giúp thiên thần nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ. Cho nên đọc lại đời sống của tín đồ, chỉ có một mình ông Phaolô được biết rõ ông này không có gia đình, giúp độc thân. Còn các tông đồ khác không biết rõ, nhưng biết chắc là ông Phêrô có vợ. Chính vì vậy mà Kinh Thánh ghi lại rằng sao? Đời sống của Phaolô, ông bà của tôi hơn hẳn các tông đồ thượng đẳng. Hơn hẳn là vì trí khôn ông ấy giỏi, hơn hẳn là vì ông được học một dưới bậc thầy nổi tiếng là Gamaliel. Ông ấy giỏi về văn hóa, giỏi về luật, rồi trí tuệ thông minh nữa. Hết vào đó ông
sức lực đâu, khác với Phêrô. Cho nên chắc chắn vì ông Phêrô sống độc thân, không bị quấy nhiễu bởi những chuyện tình cảm, ông ấy làm việc có kết quả hơn. Còn ông Phêrô thế nào bà ấy trả bọn về, phải không? Bỏ theo Chúa làm đúng đúng, nhất định bà ấy gọi về. Không phải gọi về để mà lo cho con, cho vợ, cho tất nhiên bà ấy gọi về này. Hôm nay nè, em mới nấu nồi cháo mực này với gà này, ngon lắm, anh về nhanh này. Không về là có chuyện thôi, bà ấy bắt con đi về, phải không? Nó thì như vậy, nên là nó mất giờ rồi. Nên là cái hiệu quả của ông Phêrô không bằng ông Phaolô, mặc dù Phêrô được Chúa tín nhiệm đặt làm thủ lãnh, làm trong học đầu tiên mà vẫn thua Phaolô. Thì người ta cứ thấy cái gì đó, một anh có vợ nhưng một anh không có vợ, thì cái anh không có vợ làm được đắc được hơn. Cho nên trong sách Thầy Huyền chương 11 câu 4 đến câu 12, Chúa cho ông Gioan được thấy người sống hết lòng vì Chúa thì họ như thế nào trong thế giới phục sinh. Ông nhìn thấy, Chúa cho biết là có hai nhân chứng. Chúa bảo ông này, này Gioan, ngươi nhìn hai nhân chứng của ta. Hai nhân chứng này đã từng tuyên sấm lời của ta cho nhân loại. Hai nhân chứng này như hai cây ô liu, như hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể của trời đất. Nếu ai muốn hại các ngài thì lửa tự nhiên các ngài phun ra và thiêu hủy chúng hết thảy. Các ngài có quyền đóng cửa trời không cho mưa. Và khi các ngài đã hoàn tất nhiệm vụ làm chứng cho ta thì lúc ấy có một con thú dữ ở biển nó dấy lên, nó tấn công các ngài và nó thắng được các ngài. Nó các ngài sẽ bị giết chết ở cái nơi mà chính đấng các ngài tôn thờ đã bị giết chết trên thập giá, tức là nói về cái chết của ông Phêrô Phaolô giống Chúa Giêsu. Sau 3 ngày rưỡi thì Chúa cho thần ký nhật vào các ngài và các ngài đứng dài đường. Những kẻ nhìn thấy các ngài thì sợ hãi kinh hồn. Các ngài được rước lên trời giữa đám mây và những kẻ thù phải thán phục ngạc nhiên. Đó thì hình ảnh hai nhân chứng như hai cây ô liu, như hai trụ đèn, đó là Phêrô và Phaolô chứ ai. Đấy, mỗi ông có một nếp sống khác nhau. Ông thì nếp sống gia đình, ông thì nếp sống độc thân, nhưng cả hai ông đều làm chọn cái ước vọng của mình. Cuối cùng thì được vinh hiển dù có bị trù dập. Bởi vì các ông này khi bị trù dập như vậy thì nhớ lời Thánh Vinh 144-143 câu 1 này: Chúa mới thực là núi đá cho tôi nương tựa, trông cậy vào Chúa mà không sợ chết. Vì thế tất cả loài người thuộc dòng giống Adam may vàng, tức là từ khởi sự chỉ có người trên trái đất cho ngày tận thế, tất cả lành hay dữ, ngày thanh trung sống lại hết. Người làm lành thì vinh hiển như Thiên Chúa, kẻ ác thì muôn đời phải khổ. Vậy thì chúng ta muốn sống lành, lấy được điều dữ để được phục sinh vinh hiển trong Chúa, thì chúng ta phải sống cái lời giải thích của Chúa Giêsu về sự phục sinh mà Chúa nhắc lại đoạn sách xuất hành ấy. Ở chương 3 câu 2, lửa bốc cháy giữa bụi gai mà lửa không thiêu bụi gai. Thì Thư Do Thái chương 12 câu 39 nói là Thiên Chúa là lửa. Vậy thì lửa bốc cháy giữa bụi gai là nói Chúa Giêsu vào ngày thứ 6 tuần thánh, ngài bị đội vào gai, phải không? Ngài đức của Ngài. Và cái lửa tình yêu của Ngài mạnh hơn cả lửa thật, nhưng nó không thiêu hụt cái bụi gai, cái bao gai trên đời này. Có nghĩa là gì đấy? Nghĩa là Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa rất mạnh, là lửa thiêu có thể diệt cái ác, cái ác như là gai đâm vào đầu Ngài đó, mà Ngài không diệt cái ác. Cái lửa tình yêu của Ngài mạnh đến nỗi Ngài cầu nguyện cho cái ác, ác hơn Ngài đâm vào đầu Ngài, lạy Cha tha cho chúng, chúng là đó. Đây cái khi chúng nhắc lại cái đoạn này, bụi lửa không là thuốc, bụi gai là lửa tình yêu của Chúa cho ngày thứ sáu. Ngài không diệt sự ác, Ngài không diệt cái ác, mà Ngài tìm cách cứu cái ác. Lửa tình yêu của Ngài mạnh như vậy đấy. Cho nên chúng ta phải sống với niềm tin này, là nếu mình được mang danh là con Thiên Chúa thì cũng vì tình yêu Chúa mà tha thứ cho mọi người. Không có dùng cái quyền của mình để mà diệt ai hết. Thầy Phaolô đã dạy chúng ta cái điều này, ai còn nhớ thuộc Roma chương 12 câu 21 à? Cái thù đói thì cho nó ăn, khát thì cho nó uống. Làm như thế như là chất than hồng trên đầu nó. Không phải là làm ơn cho cái này là lấy lửa đốt đầu nó đâu, mà là làm ơn cho cái này chất than hồng trên đầu nó là làm cho nó nhận ra Thiên Chúa đang thương nó. Cái cứ chi của mình nó nhận ra Chúa ở cùng mình đến với nó. Đó cho nên Phaolô làm này cho kẻ như là chất than hồng trên đầu nó. Và khi nào mà chúng ta sống được như vậy, Chúa Giêsu nói ở trong Luca chương 6 câu 35, kẻ nào, anh em nào làm ơn, làm lành cho kẻ hại mình thì được gọi là con Đấng Tối Cao. Ngày mà Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Thần cũng nói con Đức Mẹ là con Đấng Tối Cao. Nghĩa là người làm ơn cho kẻ hại mình đồng danh với Chúa Giêsu là đều là con Đấng Tối Cao như vậy. Cho nên chúng ta mới đọc câu Thánh Vịnh 9:15 Đáp Ca đấy, con hoan hỉ vì được Chúa cứu độ. Hoan hỉ vì được Chúa cứu độ là vì Chúa đã thương ta và ta cũng thương người khác, giúp đỡ người khác kể cả mình. Nên được con hoan hỉ, Chúa cứu độ con, Chúa cứu độ nhân loại. Nhưng đừng quên rằng Chúa là lửa thiêu thì còn diễn tả không phải Chúa chỉ cứu độ mà Chúa còn là cái công bằng xét xử. Thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1:27, Phêrô nói Ngài không nể mặt người nào đâu, nhưng cứ việc của mỗi người làm mà Ngài xét xử đấy. Cho nên kẻ nào không sợ Ngài là đứng có quyền xét xử, không sợ Ngài là đứng là tung lửa thiêu để diệt họ, mà ở đời này cứ dùng uy quyền của mình mà vơ vét chiếm đoạt của người khác làm của mình ấy, thì sẽ bị họa đấy, khổ ngay từ đời này. Cho nên chúng ta mới đọc câu chuyện vua Antiocho bị khổ ở trong sách Ma-ca-bê phần thứ nhất chương 6 và 1-13 mới đọc đó. Vua này đã dùng uy quyền của mình, bạo lực của mình tấn công thành Jerusalem và cướp những vàng bạc châu báu trong thành Jerusalem, đã từng ra lệnh giết những người trong thành trong vòng. Ông tỏ mạnh đã không muốn làm gì không làm. Và lúc đó ông đã nghe rằng đó, ở miền Ba Tư có thầy Elima cũng giàu lắm, nhiều vàng bạc châu báu lắm. Ông nghĩ được ta đã cướp được vàng bạc ở Jerusalem, phải sang đây, tức là bên ngoại quốc. Ông sáng đó ông ấy chiếm cái thành đó, thành Kedima để rồi ông cũng vơ của cải trong đó, nhưng mà thất bại vì người trong thành biết trước người ta đã phục kích sẵn rồi. Ông tới là người ta nổi loạn lên, người ta giết ông thôi. Ông sợ quá quáng chạy sang Babylon. Sau đó thì ở Babylon không yên, lại chạy sang Ba Tư nói mình với nó. Thì có một tướng mà ông tín nhiệm đưa quân để mà tấn công, để mà bắt những người Do Thái phải thờ thần của ông ở Jerusalem ấy. Thì vị tướng đó đến báo tin cho vua lúc đó đang ẩn mình bên Ba Tư: này thưa đức vua, cái đội quân tinh nhuệ của ngài sai đến với để mà diệt người Do Thái, chính người Do Thái họ diệt, họ cướp hết cái vũ khí bây giờ càng mạnh nữa. Thế là ông này phản lên và bắt đầu sợ hãi quá đi. Ông nói: tôi biết rồi, tôi khổ quá đi, tôi không thể chợp mắt ngủ được một chút vì nỗi u âu lo luôn luôn canh cánh bên lòng tôi. Tại sao bây giờ tôi phải khổ thế này? Trước khi tôi còn đang cầm quyền, tôi muốn gì được cái đấy, được nhiều người yêu mến cung phụng tôi. Còn bây giờ tôi nhớ lại ngày tôi còn ở Jerusalem, tôi đã lấy nhiều vàng bạc châu báu trong đền thờ và sai người tiêu diệt những người của Juda mà chẳng có lý do gì. Tôi nhớ là tôi là kẻ bạo tàn, và bây giờ tôi biết chắc mình gặp tai qua này tại vì tôi sống bạo tàn mà bị quả báo. Giờ đây tôi sẽ phải chết ở nơi đất khách quê người trong nỗi buồn tủi nhục này. Đó, sông A tưởng là thắng được Chúa ở Jerusalem rồi sẽ thắng ở các này nước này đấy, cuối cùng thất bại rồi u sầu mà chết. Đọc đến cái chuyện lịch sử này, ta thấy hôm nay ở trên thế giới cũng có nhiều bạo quyền đang dùng cái thế lực của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác, thậm chí chiếm đoạt nhà thờ, chiếm đoạt đất khai hạ, rồi sẽ chịu, rồi sẽ nhận lấy, rồi sẽ nhận lấy cái hậu quả ngay từ đời này. Sách Thánh nói là đúng cho mọi người, chứ không phải đúng cho người tin Chúa đâu. Bởi vì chiến đấu là việc của Chúa, đúng đến thì sẽ khổ đấy. Để mà coi, thế thì cái tai họa ập đến trên đầu vua Antiocho cũng là cái dấu chứng cảnh báo chúng ta: nếu chúng ta không sống công chính mà sống ác giống như vua này thì đời này khổ, đời sau khổ nữa. Lúc đó mới nhận ra là Chúa là đời thiêu, là phải diệt hết những quả ác. Nhưng đồng thời Chúa là đời thiêu thì Ngài cũng cứu những người công chính sống đúng với ơn gọi của mình khi còn ở đời này, hoặc là tu trì, hoặc là gia đình, hoặc là sống độc thân giữa đời, làm sống cho đẹp lòng Chúa thì chắc chắn sẽ được hưởng vinh phúc trên quê trời.